Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lễ hội pháo hoa trình diễn ánh sáng và thông điệp từ không gian. Tất cả những hình thức xa hoa nhất đều được dùng để đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên một con phố nơi Hồng quân từng đi qua, một nhóm người về hưu trong bộ quân phục màu xanh nhạt đang biểu diễn theo giai điệu. Nhưng đây không phải là những màn biểu diễn ngẫu hứng. Các cuộc biểu tình công khai có kịch bản và được quản lý chặt chẽ về lòng tự hào yêu nước là một phần của chiến dịch kéo dài nhiều tháng nhằm củng cố sự ủng hộ đối với chính phủ. Trên các đường phố ở Bắc Kinh, cờ đỏ treo khắp mặt tiền các cửa hàng và ở khắp thành phố, những màn trình diễn đáng chú ý khơi dậy lòng yêu nước của mọi người, bao gồm cả người đàn ông này.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn dắt Trung Quốc trong hàng trăm năm qua. Sẽ không có Trung Quốc hiện đại nếu không có Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Khi Đảng Cộng sản được thành lập 100 năm trước, Trung Quốc vừa trải qua nạn đói và đối mặt với tình trạng hỗn loạn về chính trị xã hội. Ngày nay, nước này đã vươn lên trở thành một siêu cường quốc toàn cầu. Người sáng lập Mao Trạch Đông là người lãnh đạo đảng lên nắm quyền vào năm 1949. Kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hay còn viết tắt là CCP, chính là để tôn vinh quá khứ đó, cũng như củng cố tương lai và của nhà lãnh đạo hiện tại, là Chủ tịch Tập Cận Bình. Willy Lam là một dư luận viên người Hồng Kông.
Tôi nghĩ rằng đối với Tập Cận Bình, điều đó khá quan trọng bởi vì ông ấy coi mình là Mao Trạch Đông thứ hai. Ông ấy đã bảo đảm với người dân Trung Quốc rằng ông sẽ hoàn thành việc thống nhất đất nước với Đài Loan, điều mà Mao Trạch Đông đã thất bại. Cũng bởi năm 2035 hoặc sau đó, Trung Quốc có thể thu hẹp khoảng cách kinh tế và quân sự với Hoa Kỳ và trở thành một trong những siêu cường trên thế giới.
Năm nay, Tập Cận Bình đã bước sang tuổi 68, độ tuổi mà các nhà lãnh đạo cấp cao nhất định nghỉ hưu. Nhưng sau khi loại bỏ các giới hạn nhiệm kỳ cho nhiệm kỳ tổng thống của mình, không biết được ông sẽ tiếp tục nắm quyền trong bao lâu. Ông đã gỡ bỏ ràng buộc duy nhất cho Đảng Tiểu Bình đặt ra cách đây 25 năm để ngăn chặn sự lặp lại của chế độ độc tài Mao. Victor Gao đến từ Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa.
Cá nhân tôi tin rằng ông ấy có thể sẽ phụng sự cho đến năm 2035. Đừng ngạc nhiên, và tôi nghĩ rằng việc đó sẽ khá lâu. Điều đó sẽ bao gồm nhiệm kỳ tổng thống của khá nhiều tổng thống Mỹ sắp tới.
Một bảo tàng mới cho kỷ niệm trăm năm kể câu chuyện về cuộc đấu tranh bền bỉ của dân tộc Trung Quốc, nhưng có một số thiếu sót đáng chú ý. Không có đề cập đến những thất bại của cuộc cách mạng văn hóa khiến hàng triệu người chết. Covid cũng đã được viết lại như một câu chuyện về sức mạnh của giới lãnh đạo đất nước, với những đợt phong tỏa khắc nghiệt và các hạn chế COVID-19 đang diễn ra để ngăn chặn virus. Victor Gao phát biểu thêm.
Giờ đây họ có thể thấy Trung Quốc trái ngược hẳn với nhiều quốc gia khác và họ thấy cách Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt việc cứu người lên hàng đầu, bất chấp mọi giá phải trả.
Bất kể quá khứ đầy biến động của Trung Quốc, kỷ niệm 100 năm vẫn là một dịp đoàn kết của nhiều người. Nhưng Michael Shobridge từ Viện Chính sách Chiến lược Úc nói rằng điều đó một phần bởi vì CCP là một tổ chức kiểm soát sâu sắc.
Tôi nghĩ rằng chế độ này đã thành công trong việc khơi dậy chủ nghĩa dân tộc cứng rắn trong người dân Trung Quốc và nó cũng đã thành công trong việc sử dụng công nghệ và số lượng để khảo sát và kiểm soát dân số của mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng khả năng nắm quyền của nước này mạnh một cách hợp lý, nhưng môi trường bên ngoài của họ sẽ kém thuận lợi hơn nhiều so với trước đây.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.